Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 15 tuần liên tiếp Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người trồng đào tại nhiều vùng quê Bắc Ninh đang tất bật chăm sóc cây, sử dụng các biện pháp kỹ thuật phức tạp để đào ra hoa đúng dịp Tết. Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2026 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt hơn 51%. Công an phường Bắc Giang là một trong số 3 đơn vị công an cấp xã được nhận cờ thi đua của chính phủ. Các phường trung tâm đang chỉnh trang đô thị để mừng xuân Bính Ngọ 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với chủ đề Văn hóa là nền tảng, thông tin là mạch dẫn, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối, vững bước vào kỷ nguyên mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, cùng sự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Văn hóa đã từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống và đặc biệt là đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Trong năm, ngành đã lãnh đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước. Công tác bảo tồn, tu bổ di tích và phát huy giá trị di sản được triển khai đồng bộ kịp thời. Các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp bình quân từ 6,5 đến 7,5% GDP trên năm. Du lịch tăng trưởng ấn tượng, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025. Trong cả giai đoạn 2021-2025, du lịch đóng góp ổn định từ 6 đến 8% GDP trên năm. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 3,2 triệu tỷ đồng. Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành được 2.253 huy chương quốc tế. Lĩnh vực báo chí, truyền thông và xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ngành văn hóa thể thao và du lịch giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đề nghị ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với 32 từ khóa: thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân hưởng thụ, bạn bè ngưỡng mộ. Trong đó phát triển toàn diện các lĩnh vực, tăng cường quán triệt và thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, khắc phục tư duy không biết mà vẫn quản, tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa cơ sở, xây dựng cộng đồng văn hóa sáng xanh sạch đẹp, đẩy mạnh quốc tế hóa gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo đột phá trong phát triển thể thao, tái cấu trúc ngành du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, phát huy vai trò xung kích của báo chí, góp phần bảo vệ không gian mạng.
15 tuần liên tiếp Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây không chỉ là thứ hạng mà còn là minh chứng cho một quá trình nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Điểm đặc biệt của Bắc Ninh là khi nhiều địa phương khác vẫn đang loay hoay với dịch vụ công trực tuyến, thì Bắc Ninh có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,3%, cho thấy người dân không chỉ biết mà đã dần thành thục việc giao dịch với chính quyền qua môi trường số, từng bước đưa dịch vụ công trực tuyến trở thành thói quen hàng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bức tranh kinh tế số tại Bắc Ninh đang hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Không chỉ là những con số tăng trưởng, kinh tế số đã len sâu vào từng lĩnh vực, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đến công nghiệp công nghệ cao. Bắc Ninh, vùng đất của công nghiệp năng động đang từng bước khẳng định vị thế, một trong những địa phương có tỷ trọng kinh tế số cao nhất cả nước, với cách làm bài bản, thực chất và giàu tính lan tỏa. Thay vì những phiên chợ truyền thống, thay vì phụ thuộc vào thương lái, giờ đây người nông dân Bắc Ninh đang tự mang sản phẩm của mình lên không gian số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một đường truyền Internet ổn định, nông sản địa phương đã có thể đến trực tiếp tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Lần đầu tiên tham gia livestream bán nông sản, anh Nam không giấu được niềm vui và sự bất ngờ khi tiếp cận một phương thức tiêu thụ hoàn toàn mới. Anh Hoàng Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nam Đồng, phường Phượng Sơn, nói:
qua đây thì chúng tôi cũng muốn rằng là học hỏi được cái livestream này thì về chúng tôi sẽ truyền lại cho các thành viên để mỗi thành viên đều biết live stream và bán hàng trên mảng thông tin điện tử.
Song song với nông sản thế mạnh của tỉnh, các sản phẩm ô cốp Bắc Ninh cũng đang từng bước khẳng định vị thế trên môi trường số. Công ty trách nhiệm hạn dược liệu Fujiko Việt Nam với sản phẩm tinh chất cucumin đạt ô cốp 4 sao là minh chứng cho việc đưa sản phẩm đặc thù yêu cầu cao về chất lượng lên sàn thương mại điện tử một cách bài bản. Chị Nguyễn Thị Nhung, công ty trách nhiệm hạn dược liệu Fujiko Việt Nam chia sẻ.
Tất cả các lô sản phẩm đều phải được kiểm nghiệm chặt chẽ, hàm lượng, ngay cả việc hàm lượng sử dụng cái thành phần cucumin trong công thức sản phẩm cũng đều phải được dựa trên các nghiên cứu khoa học làm sao để nó đủ hiệu quả cũng đủ tác dụng. Hiện nay thì cái dây chuyền sản xuất em đang chứng nhận ISO HACCP cũng như là các sản phẩm được đạt chứng nhận ô cốp 4 sao thì đấy cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng của công ty.
Những phiên livestream nông sản đến hàng trăm sản phẩm ô cốp lên sàn. Kinh tế số đang làm thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh từ thành thị đến nông thôn và miền núi tại Bắc Ninh. Không chỉ mở rộng thị trường, đây còn là nền tảng để nông sản địa phương xây dựng thương hiệu bền vững trong thời đại số.
Thưa quý vị, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo ra động lực mạnh mẽ để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ chủ trương chính sách đến các chương trình hỗ trợ cụ thể, nghị quyết đã khơi dậy tinh thần chủ động, đầu tư công nghệ, số hóa quản trị, xanh hóa sản xuất, giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu. Sau 3 tháng nghiên cứu, công ty cổ phần cơ khí và tự động hóa AlphaVina đã hoàn thiện dự án thiết bị gia nhiệt tự động trong sản xuất đúc. Hệ thống cho độ chính xác lên tới cộng trừ 15 độ C, vận hành ổn định, tích hợp cảm biến, khả năng tự hiệu chỉnh, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và tỷ lệ nội địa hóa cao. Sản phẩm hiện đã được chuyển giao cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mở ra khả năng nhân rộng ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Tự động hóa AlphaVina cho biết.
Bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ vận động theo cái cơ chế thị trường. Chúng tôi cũng có những cái động viên chẳng hạn như là cái nghị quyết 57 hay là nghị quyết 68 để thúc đẩy cái doanh nghiệp tư nhân cũng như là những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thì bản thân AlphaVina chúng tôi cũng đã đi trước, suy nghĩ và làm được những cái việc mà hiện nay đang có sản phẩm ra thị trường.
Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Kỳ Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam nhận định.
Cái vấn đề là nhìn ra một cái giải pháp tổng thể và làm chủ từ khâu thiết kế, thử nghiệm, từ quy mô phòng thí nghiệm cho đến ứng dụng thành công ở quy mô công nghiệp và góp phần là tăng năng suất, đảm bảo an toàn, đảm bảo môi trường và đặc biệt là làm chủ, đây là hoàn toàn làm chủ của đội ngũ từ phần cứng, phần mềm, liên kết cả tự động hóa và cơ khí và ứng dụng được công nghiệp, thì đấy là cái dấu ấn rất đáng ghi nhận.
Tại nhà máy của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu, nhờ ứng dụng công nghệ IoT và sản xuất, các thông số về tình trạng máy móc, điện năng, tiến độ sản xuất và cảnh báo sự cố được cập nhật liên tục, hiển thị trực quan theo thời gian thực tại phòng điều hành hoặc trên điện thoại máy tính. Sau 4 tháng triển khai, năng suất tại các tổ sản xuất tăng từ 5 đến 10%, hướng tới mục tiêu nâng 50%, đồng thời tiết kiệm 30% điện năng, 25% lượng nước, từng bước hình thành mô hình nhà máy thông minh. Anh Vũ Tất Thắng, Giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu thông tin thêm.
Hiệu quả của cái sau khi mà ứng dụng IoT là thứ nhất là gì, là làm cho người lãnh đạo yên tâm hơn, biết được là thực tế của nhà máy nó đang diễn ra như thế nào tại mỗi thời điểm. Cái thứ hai nữa là về phần dữ liệu nó rất là chính xác, thì nó không biết nói dối. Cái thứ ba nữa là nó lưu dữ liệu và so sánh dữ liệu giữa các năm mà không bị mất dữ liệu. Số liệu mình dựa vào đấy mình có thể phân tích để đưa ra các cái giải pháp kịp thời tại mỗi thời điểm. Đấy, và mình không, nó không bị trôi mất.
Hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quản lý, điều hành sản xuất. Song song với đó, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng chuyển đổi xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững. Ông Nguyễn Quang Tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu cho biết.
Như vừa rồi, chính phủ có bộ tứ thúc đẩy cho doanh nghiệp như vậy, doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân như vậy, thì chúng tôi thấy rằng là nó rất là hiệu quả và nó kịp thời, nó cũng đúng trong cái kỷ nguyên vương mình của dân tộc. Và với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta cần mạnh mẽ hơn nữa để chuyển đổi, để có thể giúp cho cái nền tảng sản xuất của Việt Nam nó tốt hơn, nó có thể theo kịp với các nước phát triển.
Theo số liệu đánh giá chuyển đổi số, năm 2024, Bắc Ninh nằm trong nhóm địa phương có tỷ trọng kinh tế số trong GDP cao nhất cả nước. Dự kiến trong năm nay, tỷ trọng nói trên tiếp tục được duy trì ở mức trên 40% GDP. Phóng viên Thiên Thanh phản ánh.
Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Với nền tảng đã được tạo dựng, kinh tế số hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp tục chương trình thời sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký quyết định số 563 phê duyệt và công bố kết quả điều tra rừng tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, tổng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng tại thời điểm điều tra rừng gồm 70 xã phường có rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 174.697 ha. Trong đó, diện tích có rừng là 146.884 ha gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Diện tích chưa thành rừng là 27.812 ha. Tổng trữ lượng gỗ trên địa bàn tỉnh là hơn 14.780.000 mét khối, trong đó trữ lượng gỗ rừng tự nhiên hơn 4.768.000 mét khối. Tổng trữ lượng gỗ rừng trồng khoảng 10 triệu mét khối. Toàn bộ số liệu bản đồ điều tra rừng được tích hợp đồng bộ lên phần mềm cập nhật diễn biến rừng FRMS Desktop 4.0, giúp cho người sử dụng cũng như cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương cập nhật, theo dõi diễn biến rừng hàng năm và khai thác sử dụng theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm quản lý lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu kết quả dự án điều tra rừng của tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan, sở ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã phường có rừng, tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công bố hiện trạng rừng hàng năm, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, phục vụ công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định.
Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày này, người trồng đào tại nhiều vùng quê Bắc Ninh cũng đang tất bật chăm sóc cây, sử dụng các biện pháp kỹ thuật phức tạp để đào ra hoa đúng dịp Tết. Vì đặc thù năm 2025 là năm nhuận có 2 tháng 6 âm lịch, nên kỹ thuật chăm sóc, hãm hoặc thúc cây cũng phức tạp hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại vùng trồng đào truyền thống Võ Cường, gia đình ông Nguyễn Xuân Vui, khu Xuân Ổ B đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng đào Tết, với khoảng 100 gốc đào củ và hơn 600 cây đào cảnh. Để đào ra hoa đúng dịp Tết, những ngày này, ông Vui huy động toàn bộ nhân lực gia đình ra đồng tuốt lá.
Vài hôm nữa là chúng tôi tuốt xong, là chúng tôi tưới. Chúng tôi tưới sang đầu tháng 12, ta là chúng tôi tưới thuốc cho rễ nó kích thích để cho nó phát triển hoa đỏ rực và đẹp. Đấy, đúng dịp Tết.
Với ông Nguyễn Thanh Mộc, người đã có tới 20 năm kinh nghiệm trồng đào, thì nghề trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết, các điều kiện nhiệt độ, ánh sáng và nước tưới. Tuy nhiên, kỹ thuật tuốt lá, hãm thúc đào để ra hoa đúng dịp Tết lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt năm nay có tới 2 tháng nhuận. Tết đến muộn nên việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc đào cũng phức tạp hơn. Ông Nguyễn Thanh Mộc, khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường cho biết.
Năm ngoái cái tầm này là chúng tôi tuốt đâu là hết đấy. Nhưng năm nay thì mới gọi là tuốt điểm, tuốt chợ. Ví dụ chỉ tuốt độ khoảng 1/3 cây, 1/4 cây đấy. Không biết cái thời tiết của ông trời như thế nào thì nghe ngóng cái thời tiết chung của miền Bắc mình như thế nào. Thì sau là rồi dần dần sẽ từ mùng 10 ra có khả năng là cũng sẽ tuốt đâu hết đấy.
Nếu người trồng đào Xuân Ổ khống chế thời gian ra hoa bằng cách điều chỉnh thời điểm tuốt lá, phun thuốc hãm hoặc thúc nở, thì ở Đại Phúc, người nông dân nơi đây lại sử dụng cách truyền thống là thiến đào. Các gốc đào thế được khoanh một hay nhiều vòng, hạn chế cung cấp dinh dưỡng nuôi cây, ức chế quá trình sinh trưởng để đào ra hoa đúng thời điểm. Như chia sẻ sau đây của ông Nguyễn Văn Hạnh, khu 9 Đại Phúc, phường Võ Cường.
Cứ lấy thời tiết theo các cụ, chẳng hạn như là hỏi các cụ năm nay là rét nhiều rét ít. Nếu mà rét nhiều thì mình sẽ tuốt lá sớm, lại tùy theo cái nước dăm của mình. Chẳng hạn như là nước dăm của mình đủ rồi thì mình thiến sớm. Nước dăm chưa đủ thì mình chẳng hạn như thiến trước 5 ngày hay 10 ngày, hoặc nửa tháng vẫn được. Cuối tháng 9, tổng là 20 tháng 9 là chúng tôi sẽ tập trung là bới bầu, đánh bầu, bó bầu. Và kể cả đến đầu tháng 10 vẫn đánh đầu bầu được, bó bầu được. Đấy là về kỹ thuật lên bầu, lên đôn cho cây đào.
Là một trong những phường trung tâm đô thị của tỉnh, những năm vừa qua Võ Cường vẫn luôn quan tâm khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hàng hóa. Cùng với diện tích lúa, rau màu, toàn phường hiện có hơn 33 hectare diện tích trồng đào, tập trung chủ yếu ở khu Xuân Hổ B và khu Đại Phúc, là nguồn thu nhập chính đem lại hiệu quả kinh tế và cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nông dân. Ông Nguyễn Trọng Duy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Võ Cường cho biết thêm.
Trong khi chờ cái chính sách hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường trong cái việc sản xuất nông nghiệp, chúng tôi sẽ tập trung trong cái công tác tuyên truyền, chỉ đạo việc sản xuất nông nghiệp của địa bàn, góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đầu tư các cái khu vực phát triển nông nghiệp, đặc biệt là khu vực phát triển nông nghiệp về mặt hàng hóa, trong đó những cái khu vực đất còn lại để thực hiện việc sản xuất rau màu.
Đào được coi là biểu tượng của mùa xuân mỗi độ Tết đến xuân về. Tuy nhiên, để loài hoa báo xuân này nở đúng dịp Tết là cả sự công phu khó nhọc của người trồng đào. Kinh nghiệm cùng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của bà con nông dân sẽ hứa hẹn có những vườn đào đẹp phục vụ người dân chơi Tết.
Từ ngày 25 đến 29 tháng 12, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với nhà đầu tư và xã Lương Tài tổ chức chi trả tạm ứng tiền bồi thường thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đợt 2 đối với khoảng 100 hectare đất nông nghiệp. Trong đợt 2, trên địa bàn xã Lương Tài có 17 thôn thuộc diện thu hồi đất với tổng diện tích trên 965.000m2 của 889 hộ gia đình cá nhân được nhận tạm ứng tiền bồi thường với tổng số tiền trên 425 tỷ đồng. Công tác chi trả tạm ứng được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhà đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn Mastery tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận tiền. Tại các điểm chi trả, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức chi trả, tổ chức đón tiếp hướng dẫn người dân đầy đủ hồ sơ, thủ tục, đảm bảo việc chi trả diễn ra nhanh chóng, an toàn, thuận lợi và đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo, xã Lương Tài có khoảng 1.012 ha liên quan đến khoảng 7.800 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó đất nông nghiệp là 683 ha. Đến thời điểm này, xã Lương Tài đã thực hiện chi trả được gần 400 ha. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Dự án đang được tỉnh Bắc Ninh gấp rút công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư, tổ chức thi công theo đúng tiến độ.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 51,3%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp theo hướng đồng bộ hiện đại, trong đó tập trung rà soát cải tạo phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu thể thao, bổ sung trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ theo quy định, gắn nâng cao chất lượng giáo viên với đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao hiệu quả giáo dục thực chất, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý điều hành và tổ chức dạy học. Ngành giáo dục khuyến khích các trường áp dụng các mô hình dạy học hiện đại, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Nhằm nâng cao chất lượng khám điều trị, từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Bắc Ninh đã phê duyệt mới và phê duyệt bổ sung 24.000 kỹ thuật mới chuyên sâu, trong đó có hơn 12,5 nghìn kỹ thuật được triển khai tại các cơ sở y tế công lập, còn lại là tại các cơ sở y tế tư nhân. Nhiều kỹ thuật cao hiện đại được quan tâm phát triển như ghép màng nuôi cấy tế bào các loại trong điều trị vết thương mạn tính, phẫu thuật u tầng trước nền sọ, siêu âm trong lòng mạch vành, ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán điều trị ung thư, các kỹ thuật về y học cổ truyền. Nhờ triển khai các kỹ thuật cao hiện đại, chất lượng khám điều trị tại các cơ sở y tế được nâng lên. Cụ thể, trong năm 2025, tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập là hơn 4,6 triệu, tổng số lượt điều trị nội trú hơn 506.000, tổng số ca phẫu thuật hơn 68.000. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng với việc tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu thực hiện các dự án đầu tư xây mới, mở rộng quy mô giường bệnh, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục triển khai đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao tại 3 đơn vị, Bệnh viện Sản Nhi số 2, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật số 2, tập trung nguồn lực, mua sắm, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật, nhất là những kỹ thuật công nghệ cao, thế hệ mới.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cấp xã và cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục do cấp tỉnh quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 đối với 98 xã phường, còn xã Đại Lai chưa đạt. Trong đó, với việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 46 xã phường đạt loại xuất sắc, 552 xã phường đạt khá và xã Đại Lai chỉ đạt trung bình. Đối với các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý, có 328 trên 337 đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 7 đơn vị không đạt và 2 đơn vị không phân loại do dừng hoạt động.
Tổng kết công tác thi đua năm 2025, Công an phường Bắc Giang là một trong số 3 đơn vị công an cấp xã được nhận cờ thi đua của chính phủ. Để có được kết quả này là sự nỗ lực hàng ngày, hàng giờ bám địa bàn, bám cơ sở của mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường. Công an phường Bắc Giang được thành lập trên cơ sở công an của 7 phường trước kia của thành phố Bắc Giang. Đây là trung tâm hành chính văn hóa và kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, diễn ra nhiều sự kiện lớn tập trung đông người. Hơn nữa, với dân số đông nhất tỉnh là trên 122.000 người, bao gồm phần lớn các khu đô thị trung tâm. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn có những diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ nổi bật so với công an xã phường khác là xây dựng trên 80 kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện. Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Thượng tá Lý Văn Đồng, trưởng công an phường Bắc Giang nói:
với cái tính chất địa bàn và khối lượng công việc như vậy, trong khi đó cái lực lượng biên chế của công an phường thì cũng chưa được nhiều. Và với cái khối lượng công việc như vậy thì quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chỉ huy công an phường cũng thường xuyên quán triệt, động viên, quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời động viên để cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định rõ đặc điểm tình hình thuận lợi và khó khăn, ngay từ thời điểm mới thành lập, Công an phường Bắc Giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Phương châm vì nhân dân phục vụ, trên địa bàn không xảy ra vấn đề gì có liên quan đến an ninh quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội được kéo giảm 79 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy, mại dâm, các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê. Đây là một trong những kết quả tiêu biểu của Công an phường Bắc Giang vượt xa chỉ tiêu mà Công an tỉnh giao. Về điều này, Thượng úy Vũ Chí Sao, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Bắc Giang và Trung tá Nguyễn Thị Trang Nhung, Công an phường Bắc Giang cùng cho biết.
Bản thân tôi luôn tự xác định phải luôn luôn cố gắng, cống hiến và dùng những kinh nghiệm, dùng những kiến thức và dùng cái sức khỏe của tuổi trẻ để tham gia cống hiến, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Bắc Giang.
Bản thân chúng tôi cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn xác định tư tưởng là phục vụ người dân đấy, và phải phục vụ tận tình, chu đáo. Và trước những khó khăn như vậy thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo cấp trên cũng như các cấp ủy chính quyền địa phương để đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền về cái chuyển đổi số.
Thực tế, trong việc vận hành hoạt động của công an các xã thời gian qua vẫn còn nhiều việc mới phát sinh, trong khi đó số lượng cán bộ chiến sĩ vẫn còn hạn chế. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, công an cơ sở vẫn phải cố gắng nỗ lực ngày đêm bám nắm địa bàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Với việc triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã mở 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 90,1%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,5%. Riêng đối với tội phạm công nghệ cao, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ và khởi tố 126 vụ, 258 bị can. Đáng chú ý, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan triệt phá thành công 2 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.300 tỷ đồng, khởi tố 71 đối tượng. Trong đấu tranh với tội phạm cờ bạc đã khởi tố 144 vụ, 754 bị can, trong đó phá 5 chuyên án lớn, bắt giữ 45 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hiệu quả các vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại. Đối với tội phạm ma túy đã phát hiện xử lý 945 vụ, hơn 1.600 đối tượng, trong đó khởi tố 853 vụ, hơn 1.400 bị can, đồng thời bắt giữ vận động đầu thú và thanh loại 45 đối tượng truy nã, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.
Với quan điểm tăng trưởng bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ, kế hoạch chấm dứt sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Qua đó đã tạo bước chuyển biến rõ nét tại nhiều điểm nóng ô nhiễm trước đây và không làm phát sinh thêm mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên nghiêm trọng. Theo đó, toàn tỉnh có 18 trên 27 làng nghề có phương án bảo vệ môi trường làng nghề được phê duyệt, 4 trên 27 làng nghề có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung, 100% khu công nghiệp và 58,2% cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cơ bản được thu gom, xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn. Sau sáp nhập, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh khoảng 2.035 tấn một ngày. Trong đó, tại các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũ, khoảng 1.070 tấn một ngày được thu gom, xử lý 100% bằng phương pháp đốt tại 3 nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn. Tại các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ, tổng khối lượng rác thải được thu gom đạt khoảng 916 tấn một ngày, đạt 94,9%. Còn lại khoảng 49 tấn một ngày, chủ yếu do người dân xử lý tại hộ gia đình. Tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đa Mai và xã Hiệp Hòa. Dự kiến vào cuối năm 2027 đi vào hoạt động sẽ đảm bảo xử lý rác thải cho toàn bộ các xã phường.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Xuân Bính Ngọ 2026. Tại các phường trung tâm thành phố Bắc Ninh trước đây, công tác chỉnh trang đô thị đang được đẩy nhanh từng ngày. Chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ, kịp thời phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Trên công trường thi công dự án hồ điều hòa kết hợp hạ tầng kỹ thuật, mặt nước và cây xanh khu đô thị mới Nam Võ Cường, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương. Dự án có quy mô xây dựng trên 5 hectare, bao gồm các hạng mục chính như đào đắp lòng hồ, kè đá, đường dạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ. Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện dự án đã đạt gần 80% kế hoạch. Chủ đầu tư là công ty Hoàng Long đặt mục tiêu hoàn thành phần hạng mục kè đá, đường dạo và cây xanh trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ông Nguyễn Văn Nghiệp, tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường bày tỏ:
Xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban tỉnh Bắc Ninh cũng như công ty Đại Hồng Long đã quan tâm xây dựng cái hồ này để cho thứ nhất là chống sự ách tắc khi mùa mưa bão đến. Cái thứ hai cũng làm cho cái nơi vui chơi giải trí của nhân dân, bộ mặt của đô thị là càng ngày sáng, xanh và sạch đẹp.
Tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu trên địa bàn phường Kinh Bắc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương, chịu trách nhiệm triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đề ra. Với các hạng mục thi công quảng trường, hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ, cây xanh, cảnh quan, bãi đỗ xe, khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ sen và sân kết đoàn, đến nay giá trị giải ngân của dự án đạt gần 80% kế hoạch vốn. Anh Nguyễn Văn Điệp, đơn vị thi công cho biết:
Hiện tại là nhà thầu đang tập trung và đẩy nhanh tiến độ. Trước tiên là phục vụ nhân dân, trước tiên là nhà thầu sẽ triển khai cái về phần hoàn thiện là phần công tác là trồng cỏ, trồng cây và những cái phần liên quan đến là vỉa hè rồi đường dạo đường đi là để đảm bảo là từ nay đến Tết Nguyên đán là sẽ xong được toàn bộ phần cỏ và trồng cây. Và cái hai là tất cả những cái đường dạo liên quan đến nắp đá để phục vụ nhân dân đi lại.
Phóng viên Hữu Vang phản ánh:
Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần. Việc hoàn thành các hạng mục công trình, khuôn viên cây xanh, hồ điều hòa có ý nghĩa rất lớn, không chỉ tạo điều kiện cho người dân khu vui chơi giải trí mà còn là điểm nhấn để các phường xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, hướng tới sự phát triển xanh bền vững.
Những công trình đang gấp rút hoàn thiện không chỉ chạy đua với thời gian mà còn gửi gắm kỳ vọng về một diện mạo đô thị Bắc Ninh khang trang, xanh sạch đẹp. Sẵn sàng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm phấn khởi của nhân dân.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực vùng trũng, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ 13 đến 22 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạm Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.